đối cơ. Trả lời người hỏi. Dịch: Một hôm thầy Tuệ Trung rảnh rang, môn đệ theo thứ tự đứng hầu. Khi đó có vị tăng hỏi: Bạch thượng sĩ, tôi vì việc lớn sanh tử vô thường nhanh chóng, chưa biết thân này sanh từ đâu lại, sau khi chết đi về đâu? Thầy đáp: Giữa trời dù có đôi dạch thuyền, biển cả ngại gì hòn bọt xanh. Lại hỏi: Thế nào là đạo? Thầy đáp: Đạo không ở trong câu hỏi, câu hỏi không ở trong đạo. Lại hỏi: Cổ đức nói không tâm là đạo phải chăng? Thầy đáp: Không tâm chẳng phải đạo, không đạo cũng không tâm. Thầy tiếp: Nếu người bảo không tâm là đạo thì tất cả cỏ cây đều là đạo sao? Nếu lại nói không tâm chẳng phải đạo thì đâu cần nói có không? Nghe tôi nói kệ: Vốn không tâm không đạo, có đạo chẳng không tâm. Tâm đạo vốn rỗng lặng, chỗ nào lại đuổi tâm? Vị tăng bỗng nhiên nhận ra ý chỉ, lễ bái lui ra. Giảng: Hôm trước tôi có nói, không phải chỉ có giới cư sĩ đến học đạo với thượng sĩ, mà có cả giới xuất gia đến học đạo với ngài. Ở đây người đứng ra thưa hỏi là một vị tăng. Tăng hỏi: Bạch thượng sĩ, tôi vì việc lớn sanh tử vô thường nhanh chóng, chưa biết thân này sanh từ đâu lại, sau khi chết đi về đâu? Câu hỏi này là câu hỏi căn bản của người tu. Đi tu là vì chẳng biết thân này từ đâu lại và sau khi chết đi về đâu. Ngài đáp: Giữa trời dù có đôi dành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt xanh. Tăng thắc mắc việc sanh tử từ đâu sanh ra và chết đi về đâu. Đây là vấn đề thiết yếu trọng đại của kiếp sống con người. Thế mà ngài đáp quá đơn giản. Đôi dành chuyển là chỉ cho mặt trời, mặt trăng mọc lặn trong bầu trời. Mặt trăng, mặt trời mỗi ngày mọc rồi lặn trong hư không, sánh với bầu trời thênh thang chẳng có nghĩa lý gì. Và hòn bọt nổi lên rồi tan đi trên mặt biển cũng chẳng có quan trọng gì đối với biển cả mênh mông. Ý ngài nói, chúng ta tu khi nhận ra nơi mình có tâm thể bất sanh bất diệt rồi thì thấy sự sống chết ở thế gian này chẳng có nghĩa lý gì hết. Thế thì bận gì mà hỏi sanh từ đâu lại, chết rồi đi về đâu? Cũng giống như mặt trời, mặt trăng mọc lặn trong bầu trời thênh thang và hòn bọt nổi tan trong biển cả chẳng có nghĩa lý gì. Để thấy người tu khi nhận ra bản thể chân thật bất sanh bất diệt rồi, thấy tất cả tướng sanh diệt ở thế gian chỉ là trò chơi, chẳng có gì bận tâm. Sở dĩ bận tâm với sanh tử là vì chúng ta còn thấy thân này thật, thấy thân này quan trọng. Hai câu này lấy ý từ hai câu thơ của người xưa: Nhật nguyệt chuyển song cốc, cổ kim đồng nhất khâu. Nghĩa là mặt trời, mặt trăng xoay dần như hai bánh xe, xưa nay ai rồi cũng tới Gò Mã, tức là ai rồi cũng chết. Lại hỏi: Thế nào là đạo? Thầy đáp: Đạo không ở trong câu hỏi, câu hỏi không ở trong đạo. Tăng thắc mắc đạo là gì, đạo như thế nào? Thượng sĩ đáp: Đạo không ở trong câu hỏi không ở trong đạo. Bởi vì khởi niệm tìm hiểu, khởi niệm hỏi là vọng động, đạo không hiện, nên nói đạo không ở trong câu hỏi. Và câu hỏi là tướng sanh diệt, cho nên không ở trong đạo, vì đạo là thể bất sanh bất diệt. Lại hỏi: Cổ đức nói không tâm là đạo phải chăng? Thầy đáp: Không tâm chẳng phải đạo, không đạo cũng không tâm. Chúng ta thường nghe nói không tâm là đạo, tại sao ở đây thượng sĩ phủ nhận nói không tâm chẳng phải đạo? Vì tâm và đạo là hai từ ngữ đối đãi dựng lập, nó chỉ là giả danh không thật có. Thể chân thật tự nó không có tên thì nói gì là đạo, nói gì là tâm? Cho nên đứng về mặt thể thì không đạo cũng không tâm. Thượng sĩ đáp như thế, sợ vị tăng ấy còn nghi nên nói tiếp: Nếu người bảo không tâm là đạo thì tất cả cỏ cây đều là đạo sao? Cỏ cây là vật vô tri, nếu nói không tâm là đạo thì cỏ cây vô tri là đạo sao? Không đúng. Nếu lại nói không tâm chẳng phải đạo thì đâu cần nói có không. Nếu nói có, nói không là còn thấy hai bên, là đã ở trong chỗ có tâm rồi. Nghe tôi nói kệ: vốn không tâm không đạo, có đạo chẳng không tâm, tâm đạo vốn trống lặng, chỗ nào lại đuổi tâm. Thể chân thật từ nó không có tướng mạo, không có danh từ. Đã không tướng mạo danh từ thì nói tâm hay nói đạo cũng chỉ là lời nói hư dối không thật. Nên nói có đạo chẳng không tâm. Vì thấy có đạo liền thấy có tâm, không thể nói không tâm được. Tâm hay đạo vốn trống lặng, nó không có tên và tướng nhất định để chúng ta có thể nhìn thấy hay sợ mó, thì làm sao theo đuổi tìm kiếm. Thượng sĩ nói tới đây thì vị tăng khế hội ý chỉ của ngài dạy, nên lễ bái. Dịch. Vị khác hỏi: bạch thượng sĩ, thế nào là đại ý Phật pháp? Thầy đáp: đầu trành dỗ sống, mắt sâu bọ, cánh bằng lướt gió, ruột kiến trùng. Lại hỏi: thế ấy thì học nhân được chỗ nào? Thầy nói: gãi ngứa không phải người khác ngứa, đói ăn chính thật là ông ăn. Lại hỏi: thế nào là pháp thân thanh tịnh? Thầy đáp: ra vào trong nước đáy trâu, chui rút trong đống phân ngựa. Lại nói: thế ấy thì chứng nhập đi vậy? Thầy bảo: không niệm nhơ nhớp là thân thanh tịnh. Nghe tôi nói kệ: xưa nay không dơ sạch, dơ sạch thảy tên xu, pháp thân không ngăn ngại, nào sạch lại nào dơ. Giảng. Tăng muốn biết đại ý của Phật pháp nên đến hỏi thượng sĩ. Thượng sĩ trả lời bằng hai câu thơ rất thi vị. Câu này ngày xưa ngài Lâm Tế hỏi tổ Hoàng Bá, bị tổ cho ăn gậy. Ở đây thượng sĩ hiền quá không cho ăn gậy mà lại nói thơ nghe như chơi. Điều này cho chúng ta thấy thiền Trung Hoa quá táo bạo, còn thiền Việt Nam thì thi vị hiền hòa. Con trành là loài rùa biển, đầu mình to, mắt thì nhỏ như sâu bọ, vì nó ở ngoài biển nên bị sóng vỗ trên đầu nó. Cánh bằng là chỉ con chim lớn, thường gọi là đại bàng, cánh to lướt gió bay trên hư không, che rợp mát cả bầu trời. Ruột nó nhỏ bằng con kiến, con trùng. Thiền tăng muốn hiểu về đại ý Phật pháp đến hỏi thì bị thiền sư Trung Hoa đập một gậy không hiểu gì hết. Ở đây thì thượng sĩ nói hai câu thơ nghe qua cũng chẳng biết nói gì. Tuy vậy trọng tâm trả lời không hai, mà cách sử dụng phương tiện của thiền sư Trung Hoa và thiền sư Việt Nam có khác. Cả hai đều nhằm đưa người học đạo đến chỗ dứt nghĩ bàn. Câu hỏi này xưa kia ngài Lâm Tế đem hỏi tổ Hoàng Bá bị ăn đòn, nên Từ Giả tìm đến thiền sư Đại Ngu. Thiền sư Đại Ngu hỏi: ông từ đâu đến? Con ở Hoàng Bá đến. Hoàng Bá dạy ông lời gì? Con ba phen hỏi đại ý Phật pháp, ba lần bị đánh, chẳng biết con có lỗi hay không lỗi. Hoàng Bá với tâm lão bà đã vì cười chỉ chỗ tột khổ, lại đến trong ấy hỏi có lỗi không lỗi. Ngay câu ấy ngài Lâm Tế đại ngộ. Ở đây thiền sĩ đọc thơ diễn tả con rùa biển to mà mắt nhỏ giống như con sâu, con chim đại bàng lớn mà ruột nó nhỏ như con kiến, con trùng. Diễn tả ngược ngạo như vậy cốt không cho người học đạo khởi tâm chấp trước. Thế mà vị tăng vẫn chưa hiểu, nói: thế ấy thì học nhân được chỗ nào? Như vậy là con vào được rồi. Thượng sĩ bảo: gãi ngứa không phải người khác ngứa, đói ăn chính thật là ông ăn. Tức là mình ngứa chỗ nào, mình gãi mới đúng chỗ mình ngứa. Người khác biết đâu mà gãi cho mình. Cũng như mình đói, mình ăn, mình mới no, người khác không ăn thế cho mình được. Ý nói thấy được chỗ vào đó là ông thấy và ông sống, chứ không ai thế cho ông được việc này. Lại hỏi: thế nào là pháp thân thanh tịnh? Thượng sĩ đáp: ra vào trong nước đáy trâu, chui rút trong đống phân ngựa. Chỗ này trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ có dạy 36 cách trả lời trong pháp đối đãi. Thí dụ hỏi: thế nào là trắng? Đáp: do đen mà có trắng. Hỏi: thế nào là tối? Đáp: do sáng mà có tối. Dùng sáng trả lời tối, dùng đen trả lời trắng. Vì tất cả pháp thế gian nằm trong pháp đối đãi không thật. Pháp này có là do đối đãi với pháp kia mà lập ra. Nếu không có tối thì có lập sáng không? Bây giờ nếu có ai hỏi thế nào là sáng, chúng ta trả lời sáng là thấy mọi vật trước mắt, thấy đường đi. Diễn tả như thế để cho người ta hiểu, nhưng không chắc là hiểu đúng. Vì sự thật, nếu không có tối thì làm sao biết sáng? Từ ngữ sáng có là do từ ngữ tối mà lập. Sở dĩ nói cái này đen là do đối với cái kia trắng, do trắng mà nói đen. Nếu tất cả sắc cùng một màu thì không còn nói đen. Như vậy có trắng là do có đen, có tối là do có sáng. Cho nên lấy tối mà đáp sáng, lấy đen mà đáp trắng. Ở đây hỏi pháp thân thanh tịnh là thế nào? Ngài lấy nước đáy trâu, đống phân ngựa là đồ nhơ nhớp để đáp. Đó là cái thuật đáp trung thành với lời dạy của Lục Tổ. Hiểu như thế mới hiểu được ý nghĩa của câu đáp, bằng không thì thấy thô tháo kỳ quái. Lại nói, thế ấy thì chứng nhập đi vậy? Thầy bảo không niệm nhơ nhớp là thân thanh tịnh, còn thấy nhơ nhớp là còn chấp hai bên đối đại. Nếu hết niệm nhơ nhớp thì ngay đó là pháp thân thanh tịnh. Nghe tôi nói kệ, xưa nay không dơ sạch. Dơ sạch thảy tên xuông, pháp thân không ngăn ngại, nào sạch lại nào dơ. Thượng sĩ nói ngôn ngữ chúng ta lập ra, đây là dơ, kia là sạch, là lập trong đối đại không thật, nên nói là tên xuông. Pháp thân là thể chân thật, vượt khỏi pháp đối đại, nên không có gì ngăn ngại. Đã không ngăn ngại thì nói thanh tịnh, dơ bẩn làm gì? Thế nên muốn thấy được pháp thân chân thật thì phải vượt ra ngoài cái thấy hai bên đối đãi nhơ sạch. Dịch. Lại hỏi, Tổ Quy Sơn nói sau trăm năm lão tăng đến dưới núi làm con trâu, ý chỉ thế nào? Thầy đáp, nếp đỏ mổ thừa hạt anh võ, ngô đồng biết đầu cành phượng hoàng. Lại hỏi, xưa Thái tử Tất Đạt Đa vào miếu thiên thần, tự thần sụp lại dưới chân, việc ấy thế nào? Thầy đáp, xòe nắm với một bàn tay, ấn mắt thấy ngàn sai khác. Giảng. Câu Tổ Quy Sơn nói sau trăm năm lão tăng đến dưới núi làm con trâu, ý chỉ thế nào? Được nói gọn từ câu bảo chúng của Tổ Quy Sơn. Sau khi lão tăng trăm tuổi đến dưới núi làm con trâu, hồng bên trái viết năm chữ Quy Sơn Tăng Linh Hiệu. Khi ấy gọi là Quy Sơn Tăng hay gọi là con trâu? Gọi là con trâu hay gọi là Quy Sơn Tăng? Gọi thế nào mới đúng? Vị tăng hỏi ý chỉ của câu nói này, được thượng sĩ đáp, nếp đỏ mổ thừa hạt anh võ, ngôi đồng biết đậu cành phượng hoàng. Hai câu này là thơ của Đỗ Phủ. Đỗ Phủ muốn dùng lối thơ đổi ngược để diễn tả cái kỳ đặc của ông. Xem bản chữ Hán. Từ cái ý đổi ngược đó, chúng ta thấy rõ ý nghĩa câu chuyện này. Câu nói xuôi là chiếc anh võ mổ hạt nếp đỏ. Đây đổi ngược lại là nếp đỏ mổ thừa hạt anh võ. Và câu ngô đồng biết đậu cành phượng hoàng, nói xuôi là chim phượng hoàng đậu cành ngô đồng biết. Thượng sĩ dẫn hai câu thơ của Đỗ Phủ để nói lên ý nghĩa gì? Tôi đọc lời dạy chúng của Thiền sư Bổn Tịch thuộc tông Tào Đồng cho quý vị nghe để hiểu ý nghĩa này. Ngài dạy chúng, tình phàm kiến thánh là khóa kính đường quyền, hẳn phải hồi hổ. Người lấy chánh mạng thực phải đủ ba thứ đọa: một là phi mau đới giác, hai là bất đoạn thinh sắc, ba là bất thọ thực. Khi ấy Trụ Bố Nạp hỏi, phi mau đới giác là cái gì đọa? Sư đáp, là loại đọa bản xưa chép Sa Môn Đọa. Bất đoạn thinh sắc là cái gì đọa? Là tùy đọa, tùy loại đọa. Bất thọ thực là cái gì đọa? Là tôn quý đọa. Sao Ngài nói kệ dạy chúng. Dân môn hỏi, thế nào là hạnh sa môn? Sư đáp, ăn lúa mạ của thường trụ ấy vậy. Liền khi ấy đi thì sao? Ngươi lại chứa được chăng? Chứa được, ngươi làm sao chứa? Mặc ấy ăn cơm, có cái gì khó? Sao chẳng nói băng lông đội sừng? Những câu đáp của Ngài Tào Sơn cũng nhằm nói lên ý của Thiền sư Quy Sơn nói ở trước. Theo quan niệm thông thường của chúng ta, tu là phải đi lên, chết là phải làm tiên thánh. Khi nghe Ngài Quý Sơn nói Ngài chết sẽ làm con trâu dưới núi, chúng ta nghĩ tu cả đời chết mà bị đọa làm con trâu dưới núi thì buồn, sợ, thắc mắc. Ngài nói không nhầm ý này. Đây chỉ là một lối nói. Ngài Tào Sơn nói muốn được chánh mạng là phải đủ ba thứ đọa. Đọa thứ nhất là phi mau đới giác đọa. Phi mau đới giác chỉ cho loài cầm thú, đó là con trâu dưới núi. Ý nói Sa môn muốn đến tận chỗ cứu cánh thì phải sống như con trâu ăn cỏ lúa mà không nghĩ suy hơn thiệt, không phân biệt phải quấy. Tuy nói con trâu nhưng ngầm ý nói sống hoạt động mà tâm không động, làm tất cả mà tâm không sao xuyến lo nghĩ. Nghe nói con trâu, chúng ta tưởng tu chết sanh lập con trâu nên lo. Vì vậy thượng sĩ dùng hai câu thơ đảo ngược để trả lời. Đây là lối nói ngược chứ không phải nói theo lẽ thông thường. Sao dân môn hỏi thế nào là hành sa môn, tức là phi bao đới giác đọa, thì thiền sư Tào Sơn trả lời: ăn lúa mạ của thường trụ ấy vậy. Ăn lúa mạ của thường trụ là ăn cái gì? Sáng đến kiển sa môn tới quả đường thọ thực là ăn lúa mạ của thường trụ. Ăn chỉ biết ăn, không khởi niệm khen chê hay mong cầu. Ăn như trâu ăn cỏ, không nghĩ suy tính toán. Dân môn hỏi tiếp: liền khí ấy thì sao? Thiền sư Tào Sơn trả lời: ngươi là chứa được chăng? Dân môn đáp: chứa được. Thiền sư Tào Sơn hỏi: ngươi làm sao chứa? Dân môn đáp: mặc y ăn cơm có cái gì khó? Khi mặc y ăn cơm làm việc đi đứng, tâm không khởi niệm phân biệt so sánh, mới chứa được cái sa môn đọa hay phi mau đới giác đọa. Thiền sư Tào Sơn nói tiếp: sao chẳng nói măng long đội sừng? Chúng ta thấy các thiền sư không ngại, không e dè nói lên những điều xấu. Chúng ta ngày nay tu, lúc gần tịch muốn nói cho quay hoặc nói cho người ta thích thì nói tốt, không dám nói những cái xấu sợ người ta buồn. Các ngài thì không sợ, dám dùng lối nói ngược và xấu như vậy đó. Khi người đã đạt đạo, thực hành hạnh Bồ Tát, sống trong các loài mà không có tâm niệm dính mắc trong các loài, đó là hạnh của các thiền sư. Trong kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quán Thế Âm có nguyện: nếu chúng sanh cần đồng nam độ, Ngài hiện đồng nam độ. Nếu chúng sanh cần đồng nữ độ, Ngài hiện đồng nữ độ. Chúng sanh cần tể quan độ, Ngài hiện tể quan độ. Tùy sở cầu của chúng sanh mà Bồ Tát hiện thân để quá độ, chứ không cố định hiện ở cõi người hay cõi trời thôi. Vị tăng ấy nhắc lại câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa vào miếu thiên thần, tượng thần sụp lại dưới chân, hỏi thượng sĩ việc ấy như thế nào. Trong sử có ghi một đoạn nói về việc này. Lúc Thái tử lên ba, được Di Mẫu dẫn tới ý kiến thần Kỳ Bà Thiên. Khi ngài bước vào đền thì tượng thần đứng dậy đảnh lễ ngài. Thượng sĩ đáp bằng hai câu kệ: xòe nắm với một bàn tay, ấn mắt thấy ngàn sai khác. Nghĩa là xòe năm ngón tay ra hay co năm ngón tay lại cũng chỉ là một bàn tay, chứ không có hai bàn tay, một xòe một nắm. Cái thấy cũng vậy, đứng thấy hay ngồi thấy cũng chỉ là cái thấy thôi. Tại vì dụi mắt làm cho mắt lòa nên thấy có muôn ngàn thứ sai khác. Để thấy những tướng là coi như mầu nhiệm, nhưng đối với thiền sư, các ngài thấy đó chỉ là một việc thường, không có gì quan trọng. Dịch. Có gì hỏi: ngày Nam Truyền bán mình ý chỉ thế nào? Thầy đáp: chính lúc chưa bán mạng ý chỉ thế nào? Vị tăng lặng câm, thầy nạt đuổi ra. Giảng. Một hôm thiền sư Nam Truyền ở giữa chúng nói rằng: lão tăng sẵn sàng bán thân này cho các ông, có ai mua không? Bán với giá không mắc không rẻ. Đây là thuật khai ngộ của người xưa. Vị tăng này không thông, chỉ hiểu thiền sư Nam Truyền bán thân nên mới đem hỏi thượng sĩ. Thượng sĩ hỏi lại: chính lúc chưa bán mạng ý chỉ thế nào? Phương tiện của người xưa nói ra nhằm khai ngộ cho đệ tử nhận ra ý chỉ thiện. Bán thân mà không bán mắt, không bán rẻ, vậy bán giá nào? Ai biết được giá này để mua? Nếu bán giá cao thì mắc, bán giá thấp thì rẻ, giá nửa chừng cũng thuộc rẻ, vậy ai mua được? Dịch. Có gì hỏi: hòa thượng Thủy Lạo mới đến thăm vấn Mã Tổ, hỏi về ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Mã Tổ đạp một đạp té nhào, Thủy Lạo đứng dậy liền đại ngộ, vỗ tay cười to: hả hả, là ý thế nào? Thầy đáp, cái đạp của voi lớn không phải lừa chịu nổi. Lại hỏi, sau này Thủy Lạo dạy chúng, nói, từ khi ăn cái đạp của Mã Tổ đến ngày nay, cười mãi chẳng thôi, là tại sao? Thầy đáp, tiếng gầm rống của sư tử thật, đâu phải tiếng kêu rú của giả can. Lại thưa, tôi không hiểu. Thầy dùng kệ chỉ dạy, một đạp ngã nhào, ai hay tìm xét, đứng dậy cười to, lại sanh buồn thảm, cần hiểu tay sang, ngựa tơ ăn cỏ. Vị tăng lễ bái, lui ra. Giảng, câu thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Tất cả người tu thiền ai cũng thắc mắc. Không biết tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, ban ý chỉ gì để dạy cho người? Bấy giờ Ngài Thủy Lạo đem ra hỏi Mã Tổ, bị Mã Tổ đạp cho một đạp. Ngài Thủy Lạo té nhào, khi đứng dậy thì đại ngộ, cười hả hả. Vậy cái cười đó ý nghĩa thế nào? Thượng sĩ nói, cái đạp đó là cái đạp của voi lớn, hàng lừa nhỏ chịu không nổi, đừng có hỏi. Vị tăng ấy là hỏi tiếp, sau này Ngài Thủy Lạo dạy chúng nói, từ khi ăn cái đạp của Mã Tổ cho đến ngày nay, cười mãi không thôi là sao? Thượng sĩ nói, tiếng gầm rống của sư tử to lớn vang dội cả núi rừng, tất cả thú rừng đều khiếp đảm, không giống tiếng kêu rè rè của giả can, chẳng thú rừng nào sợ cả, đừng có bắt chước. Mã Tổ biết Ngài Thủy Lạo có khả năng lãnh hội được ý chỉ thiện, nên Ngài hỏi. Mã Tổ chỉ liền bằng cái đạp. Ngài nhận ra ngay và cười hả hả. Nếu là kẻ tầm thường như bọn giả can chúng ta, có hỏi câu ấy chắc không được ăn đạp. Ngài Thủy Lạo được ăn đạp, nên từ đó Ngài cười mãi không thôi. Theo thượng sĩ thì đó là tiếng gầm rống của sư tử, chứ không phải tiếng kêu của giả can. Thượng sĩ dạy như thế mà vị tăng vẫn chưa hồi, nên Ngài phải đối kệ dạy tiếp. Một đạp ngã nhào, ai hay tìm xét. Vừa khởi niềm muốn biết ý tổ sư từ Ấn Độ sang là đã trật rồi, huống gì đem ra hỏi. Hỏi là bị ăn đạp té nhào. Ngay khi ăn đạp mà hội được ý tổ sư với Ngài Thủy Lạo thì cười suốt đời. Còn nếu thắc mắc, nghĩ ngợi thì đã lỗi lại thêm lỗi. Đứng dậy cười to lại sanh buồn thảm. Ngài Thủy Lạo ăn đạp của Mã Tổ liền hội được ý chỉ của tổ sư nên cười ha hả. Thế mà người đời sau cứ thắc mắc nghi vấn nên buồn thảm. Buồn ở chỗ thắc mắc nghi vấn đó. Cần hiểu tay sang, ngựa tơ ăn cỏ. Hai câu này dẫn lời của tổ Bát Nhã Đa La quyền ký cho tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa. Sau này chứ ngài sẽ có con ngựa tơ ăn cỏ. Ý của câu này nói, sau tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ có Mã Tổ ra đời làm hưng thạnh thiền tông ở Trung Hoa. Ngựa là mã, Mã Tổ họ Mã, hiệu Đạo Nhất. Đây không gọi hiệu mà gọi họ. Mã Tổ là người mà tổ Bát Nhã Đa La thấy sau này sẽ làm hưng thịnh thiền tông tại Trung Hoa, và thiền tông Việt Nam chịu ảnh hưởng cũng lớn. Vì dưới Mã Tổ có Bá Trượng Hoài Hải, dưới Bá Trượng có Vô Ngôn Thông. Vô Ngôn Thông đem thiền tông từ Trung Hoa sang Việt Nam, lập ra phái thiền Vô Ngôn Thông, sau phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Như vậy là thiền tông Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng, ngựa tơ ăn cỏ.